làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp. Người giảng thầy giáo Thái Lệ Húc. Số 1, tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước giáo dục con cháu của họ như thế nào. Số 2, thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào. Số 3, quy tắc nhân sanh đầu tiên, đệ tử quy. Ngày 20 tháng 11 năm 2004, thành phố Hải Phòng.
Chữ sự sẽ có, mà cuối cùng sẽ mất lòng người, gọi tất đạo giả. Quả có nguyện thì xử lý, vẫn là thái độ phương pháp chính xác. Thể đem sự việc làm đường đi trăm dặm thể lý của họ. Trưởng phu thì không thể, hay bạc quân tướng sĩ trói của họ, xem như là việc khó nhất được. Nhưng nếu bạn muốn làm đó đi chí hướng thì không dễ dàng, trừ phi bản thân họ phải tự bỏ. Cho nên trượng phu thì không thể đoạt được chí. Cho dù họ là một người buôn bán nhỏ ngoài chợ, chỉ cần họ có chí hướng muốn làm một việc gì đó thì bạn cũng không thể xem nhẹ mà thay đổi họ. Ngược lại, nếu như chí hướng của chúng ta kiên trì, có những già cũng đều giống như sư tử thần. Nói cho chúng ta thành tựu một sự việc thì phải cần thống nhất này. Y theo là y theo gia đình này tuyệt, con tổ rất tốt. Cho nên vấn đề khó chính là như vậy. Nghiệp thậm chí vào đồng giải tưởng quan tình lạc. Cho nên khi tư vẫn còn chưa có cách được này, việc gì mình cũng không làm, hòa quản một chút là nên tự mình làm tốt bổn phận của mình trước, tự nâng cao đức hạnh của chính mình, tiếp đến mới từng bước cảm hóa người nhà của mình, cảm hóa đồng nghiệp của mình. Cho nên người có thể cong thì mới có thể thẳng. Dễ mặt cười trước vậy, nhìn trên bề mặt thì thấy, nhưng mặt thì hai chân bơi rất. Từ bốn mình tu thân mà bắt đầu, không phải là rất nhiều người nghe mặt. Há có thể như phải bảo bạn mặt, mà bảo bạn phải quan sát ta đã. Gọi là tùy phải biết thế. Bạn mặc ý của bạn còn biến dụng, cho nên cũng không dội được. Cũng giống như người bạn này mới biết bạn được 3 ngày, bạn liền đem một đống sách đẩy cho người ta, người ta vẫn còn chưa biết gì về bạn, bằng bỗng chốc lại đem bao nhiêu sách đưa người ta, trong lòng người ta sẽ có rất nhiều áp lực. Thậm chí là người ta đem về cũng không biết phải để ở đâu. Cho đối phương luôn biết bạn còn nói câu giả dối là tùy duyên thôi để. Vậy thì thành tựu việc cho đại chúng đã bị nghi trước qua, không phải chỉ gia đình, ảnh hưởng có thể là nghìn nghìn khác. Chúng ta càng phải nên tận. Cho nên ta phải thâm để chỉ thể con để chấp nhận được năng lực như vậy, nắm giữ ý ứng đối. Chúng ta cũng không nên nói ta hiện tại phải mọi lúc mọi nơi đều có thể phán đoán được duyên phần được bao nhiêu, không có ngặt nghèo đến như vậy. Chúng ta nói là phải trải sự luyện tâm, trải qua sự việc nhiều rồi, năng lực sẽ càng ngày càng tốt. Lấy một thí dụ không thể nào thật giả. Nghe bạn đang nói chuyện về phạm trọng im của họ thở, nghe rất là nhập tâm. Và tùy theo giao thiệp thì không thể đơn thuần dùng phương pháp giao tâm để đem ra xem. Khi tâm của người ta giao đến, cho nên việc chúng ta duyên phận là chúng ta phải biết. Với huệ phán đoán này, việc bạn không ngừng tập, không ngừng rèn luyện thì mới được. Cho nên khi chúng ta xử lý sự tình thì nhất định phải có một thái độ gọi là vật úy nan, nghĩa là không sợ khó khăn. Con người không sợ khó khăn thì mới có thể càng tôi luyện càng có năng lực, gọi là ngọc bất trác bất thành khí. Tôi còn nhớ một động được con do đi ra giúp ngài cày đất, động chim chóc đến nhổ cỏ, đến gạo, nhìn thấy hai đầu, nhìn thấy sợ hãi mình. Cho nên bởi vì đất bách Bách Lý Tề là Tần Mục Công. Ông là một trợ thủ đắc lực, đem bán làm nô lệ. Có không vậy? Có thể công thì mới có thể thẳng. Mà những thánh hiền nhân này chính là nhờ vào những việc lớn nhỏ như vậy mới tôi luyện cho họ được một cái nghị lực kiên cường bất khuất. Mạnh Phu Tử có một đoạn giáo huấn rất quan trọng đối với chúng ta, làm không thuộc về rất nhiều sự rèn luyện. Thật sự khi đó cảm thấy là không. Sau đó hình như là bởi vì rất là xót xa, bởi vì các bia chú của Tam Khổng toàn bị hỏng, tấm bia chưa hỏng thôi. Vì sao lại hai tấm vậy? Bởi vì chú của chú có vẻ như trọng rất xót xa. Chúng ta có thể đoán ra có phải là thâm nhập văn hóa truyền thống hay không? Không phải. Vì sao vậy? Vì sợ người ta hỏi anh đã đi đến miếu Tam Khổng lần nào hay chưa. Họ cảm thấy giả như nói chưa đi thì thật là mất mặt. Đó là đi xem náo nhiệt. Người thật sự đến để thâm nhập văn hóa, đến để thâm nhập giáo huấn thánh hiền thì tuyệt đối sẽ phải đi đến miếu của Chu Công. Khi bạn có phần quyết tâm này, nhất định một mình sớm thì muộn vấn đề. Có thể trở về đều là hơn 10 giờ. Cho nên sau khi trở về, nhìn thấy mặt thức làm không, đó giáo dục như là không từ đâu, đó mới là. Vì thế này của tôi bình quân mỗi ngày đại cho như tài động để tiên nhờ kiếm tài năng cho người đó. Đột nhiên thì tôi đã ghi 4 chữ, lại cảm giác gì cho bạn ngạo? Bởi vì khi chúng ta thể hội được những việc chúng ta cần làm đó rất quan trọng. Chúng ta chỉ sợ việc quan trọng đến như vậy thì chúng ta làm không nổi. Lúc đó mới là lúc người ta tiếc nuối nhất trong cuộc đời. Cho nên rõ ràng biết giáo dục con cái là quan trọng nhất, rõ ràng biết truyền thừa văn hóa là quan trọng nhất, thì phải mau mau đề khởi năng lực lên để có thể làm những việc. Cho nên bị tâm một ngôi khánh thành, nhà chùa một tường, mau đi Phật, đi tạ Phật. Con muốn khắc không? Này khéo dùng lão, chỉ 2 tuần là xong, làm 10 ngày nữa là xong. Bạn có thể nhẫn được của nó cũng định nói được rồi sang một. Sau đó lần đá còn lại, ông nói bây giờ tôi sẽ đem bạn đói, tôi tuyệt đối sẽ không kêu ông hãy kiên điêu khắc đi, hãy rèn luyện cho tôi. Kết quả là khi điêu khắc tượng xong, bởi vì vị điêu khắc gia này bị hòn đá đầu tiên làm ảnh hưởng, vừa đụng hòn đá vừa hỏi có nó có đau không. Hòn đá thứ hai này đều không có một lời nào than oán. Rốt cuộc sau 2 tuần trôi qua đã tạc ra được một bức tượng Thích Ca Mâu Ni Phật vô cùng trang nghiêm, đủ đến để bên cạnh người ta đi. Cho nên một con người nếu như không bằng lòng chấp nhận, tự lập tự cường, thì người đó sẽ khiến cho mình bị người khác xem thường. Một người chân thật có chí khí thì sẽ không ngừng tôi luyện chính mình, họ sẽ chiếm được sự cung kính của những người bên cạnh ta. Cho nên các vị bằng hữu, các vị sau này muốn người ta lúc nào cũng xem thường mình, cũng giống như hòn đá bị chà đạp dưới chân, hay là mong muốn người ta nhìn thấy bạn thì liền cung kính, liền tán phục bạn, vì này từ bản thân bạn lựa chọn đấy. Bạn không thể nào đợi đến khi người ta chà đạp mình dưới chân rồi cứ ở đó quán trách người khác, vậy thì đã quá trễ rồi. Vậy bạn vì sao có thể có được sự tôn trọng của người khác? Tuyệt đối cũng không phải đến khi đó thì mới bắt đầu nâng cao chính mình, mà nhất định phải kể từ bây giờ bắt đầu dụng công học tập, dụng công đọc sách. Có học vấn chân thật mới có thể khiến con người ta trở nên cao quý, mới có thể khiến người ta tôn trọng mình. Chúng ta thông qua những câu chuyện như vậy để cho trẻ nhỏ sinh khởi được vật úy nan, sinh khởi một loại tâm luôn luôn rèn luyện chính mình. Chúng sẽ không sợ vất vả, mà chúng không sợ vất vả lại có thể thâm nhập học tập. Chỉ cần đột phá được tâm lý sợ vất vả, chúng chân thật thâm nhập học vấn, không cần thời gian bao lâu thì chúng sẽ đếm được niềm vui của học vấn. Lúc này thì bạn cũng không cần phải thúc ép gì chúng nữa, Chúng ta hiện nay đọc sách có cần ai thúc ép hay không? Không chỉ học vấn thế gian như vậy, giống như việc học tập lục nghề của người Trung Quốc, chúng chỉ cần thật sự không sợ khó khăn đột phá vào trong. Khi chúng nếm được niềm vui của việc học tập, bạn cũng không cần phải thúc ép gì cho chúng. Cho nên thầy Lý dạy thư pháp của chúng ta, rất nhiều học trò của thầy học tập rất tốt, đều không phải là do cha mẹ ép buộc. Cho nên bất kỳ thái độ đối xử nào, chúng ta cũng phải nên khéo léo từng bước một dẫn dắt người khác để dạy bảo con cái. Thái độ xử lý công việc, vẫn còn có một câu giáo huấn nói rất hay: chỉ nên lo việc cày cấy, đừng nên hỏi việc thu hoạch. Các vị bằng hữu có cảm thấy câu nói này có thú vị hay không? Rất nhiều người nói đối với câu nói này có thể cảm thấy có một chút tiêu cực. Kỳ thực trong tiếng Trung Quốc đều là tuân theo trung đạo, sẽ không thái quá mà cũng không bất cập. Mà những giáo huấn của thánh hiền thì thật sự là không phải bạn dùng suy nghĩ mà được. Bạn càng nỗ lực thực hiện thì bạn càng thể hội được pháp vị của đó rất nồng nàn. Giả lại mỗi một câu nói, có thể lúc bạn 20 tuổi có một cảm nhận khác, lúc 30 tuổi thì lại cảm nhận khác, 70 tuổi lại có một cảm nhận khác. Tùy theo sự nâng cao của tâm cảnh của bạn, bạn cảm nhận đối với những lời giáo huấn này đều sẽ không như nhau. Vì sao mà chỉ hỏi việc cày cấy, không hỏi việc thu hoạch? Khi chúng ta mỗi ngày hỏi đến việc muốn thu hoạch, thì bạn đã tiêu tốn thời gian vào đâu vậy? Vào trong việc lo được, lo mất. Năng lực của bạn đã hao phí mất rồi, thì bạn không thể toàn tâm, toàn ý để làm cho tốt công việc. Cho nên chúng ta xem, giả như giáo dục con cái, giáo dục là tính chuyện trăm năm. Chúng ta học được vài ngày, dạy chúng làm đệ tử quy, 3 ngày thì đã yêu cầu chúng phải làm được bao nhiêu? Mà mỗi ngày liền nhìn chúng mà nói sao lại con không làm được, trong lòng liền khởi phiền não. Mà khởi phiền não thì bạn làm việc gì cũng sẽ rất khó đạt được 10 phần hiệu quả. Cho nên chỉ cần hỏi nông phu việc cày cấy thì họ hiểu được đạo pháp tự nhiên. Ta chỉ cần tận tâm tận lực đem đúng hạt giống mà trồng xuống đất, thời tiết nhân duyên thành thục, tự nhiên nước chảy sẽ thành sông. Có được tâm thái như vậy thì mới có thể khiến cho tâm của bạn thật sự bình ổn. Khi bình ổn và làm việc thì mới không dễ dàng bị sai. Cho nên những thái độ, những tâm cảnh như vậy thì mới có thể khiến cho tâm của bạn ở trong tình trạng có thể ứng đối với trạng thái của sự việc, gọi là tâm bình khí hòa. Khí hòa mới không sinh ra xung đột với người khác vì lời nói cũng như hành vi. Vì sao lại đề ra nhiều thái độ làm việc như vậy? Bởi vì con người mãi mãi không phải bị người khác đánh bại, mà đều là bị chính mình đánh bại. Nếu như những tâm thái này không được xây dựng cho tốt, mãi mãi sẽ là đi được nửa đường thì liền bị chính mình mượn cớ mà quay trở lại. Khi đi đến công viên Cửu Long, nhìn thấy người ta trồng một đám cây, trên đó viết 2 chữ là mê cung. Ai khiến cho chúng ta bị mê vậy? Sắc không mê hoặc người, là người tự mê hoặc. Cũng như vậy, sự tình vốn dĩ không có chướng ngại bạn, đó là chính cách nghĩ sai lầm của chính chúng ta chướng ngại mất. Bởi vì con người hiện tại làm việc đều rất là hấp tấp, đều rất là muốn nhanh chóng được thành, vội vàng cầu thành, nên đã hoàn toàn đi ngược lại với đạo lý làm việc. thì họ sẽ không làm được câu chỉ nên hỏi việc cày cấy, không nên hỏi việc thu hoạch. Dục tốc thì bất đạt. Vì vậy rõ ràng rất nhiều việc vốn là việc tốt nhưng lúc nào cũng không làm được. Như vậy thì phải phản quan hồi chiếu, tự mình xem lại có những tư tưởng quan niệm nào quá chấp trước thì phải mau buông bỏ, để khởi thái độ ứng đối chính xác. Việc này rất là quan trọng. Rất nhiều bằng hữu họ đều nói: thầy Thái à, thầy giảng bài sao lại không thấy cầm giáo án vậy? Tục ngữ nói: trên đài giảng 3 phút, dưới đài dụng công 3 năm. Cho nên trong Trung Dung có nói với chúng ta: phàm sự dự tắc lập, là bất kỳ việc gì cũng nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Cũng như chúng ta cầu học vấn trước tiên phải ôn tập. Là bất kỳ việc gì cũng giống như xây nhà vậy, trước tiên đem gốc rễ trồng cho tốt. Cho nên động tác chuẩn bị rất là quan trọng. Bạn bất kỳ sự việc gì cũng không có chuẩn bị cho tốt lại cầu cho nó thành, thì sẽ không dễ dàng gì làm cho tốt sự việc. Cho nên bất kỳ sự việc gì bạn cũng nên nhìn xa trông rộng. Giống như vì chúng ta đến đây để thúc đẩy văn hóa truyền thống, kỳ thực vào 2-3 năm trước thì đã có dự cảm rồi. Bởi vì bản thân trong quá trình dạy học đã sâu sắc thể hội được cái lợi ích của giáo huấn thánh hiền đối với cuộc đời. Đương nhiên bản thân mình phải có lợi ích trước tiên, cũng từ trên học trò mà ấn chứng được. Cho nên cũng cảm thấy có một sứ mệnh đặc biệt như vậy, phải đi làm. Tôi lại là con một. Các vị bằng hữu, tôi là cháu trưởng, lại là cháu đích tôn. Cho nên bỗng chốc nếu như tôi toàn tâm toàn ý bước vào, thì đối với gia đình của mình cũng là một sự chấn động rất mạnh. Cho nên chúng tôi có thể cảm nhận được, đặc biệt là mẹ thì rất thương con trai. Tôi có dự cảm là vì sao sẽ phải đi xa nhà. Thế là vào 2-3 năm trước thì tôi đã nói với mẹ của tôi: tôi nói mẹ à, mẹ xem cuộc đời này của chúng con may mắn biết bao, có thể nghe được giáo huấn của thánh hiền. Cho nên cuộc đời của chúng con đã thay đổi rất lớn. Những người khác chưa chắc có cơ hội nghe đến giáo huấn của thánh hiền. Cho nên chúng con phải có trách nhiệm đem những giáo huấn này truyền trao ra rộng khắp. Mẹ tôi nghe đến chỗ này thì cũng gật gật đầu, cũng có đạo lý. Tiếp đến tôi lại nói: mẹ à, mẹ hãy hiến tặng con trai của mẹ đi nhé. Mẹ tôi nghe xong thì ngồi ở đó cười cười. 2-3 năm trước thì đã bắt đầu nói rồi. Thường thường những lúc nhìn thấy mẹ tâm tình không được tốt thì ngồi cùng với bà một chút, sau đó lại thì thầm thủ thỉ với bà. Đột nhiên sau 2-3 năm thì thật sự cơ hội đã đến. Vừa nói thì bà đã có thể chấp nhận được ngay. Cho nên cái này gọi là dự tắc lập. Chỉ dự này không phải là bạn chuẩn bị xong, mà còn phải để cho người nhà của bạn chuẩn bị xong tâm lý. Năng lực diễn giảng của chúng tôi cũng không phải là tập luyện một cách áp chế. Đích thực là trong tâm vốn thật sự đã cảm nhận được sự tốt đẹp của giáo huấn thánh hiền. Hy vọng có thể thông qua cách nói của chúng ta khiến cho nhiều người được lợi ích. Vì vậy, từ năm ngoái đến nay diễn giảng cũng đã được hơn 350 buổi rồi. Nhưng đây là 350 buổi đứng trên giảng đài. Còn đứng dưới đài thì nhất định là đã hơn 700 buổi rồi. Vì sao vậy? Bởi vì không phải cứ đứng ở trên giảng đài thì bạn mới rèn luyện. Mọi lúc mọi nơi khi nói chuyện với người khác đều đề khởi chánh tư duy, đề khởi giáo huấn thánh hiền. Nói chuyện điện thoại cũng tuyệt đối không bỏ lỡ thời gian. Cho nên bởi vì trong lúc thường ngày bạn đều đang luyện công phu, vì thì bạn lên giảng đài đứng thì cũng sẽ cảm thấy thân thiết. Bởi vì thời thời chúng ta nói chuyện với người khác, chúng ta đều là đề khởi sự chân thành. Vì nếu bình thường đã có thái độ như vậy rồi thì đứng lên bục cũng sẽ tự nhiên có được thái độ như vậy. Tôi còn nhớ vào 2-3 năm trước, có lúc ở cùng với mẹ, tôi nói chuyện điện thoại, mẹ của tôi liền nói: con làm gì mà mỗi lần gọi điện thoại lại gọi lâu đến như vậy? Mẹ tôi nói: con làm gì mà ba qua nhiều như vậy? Mẹ tôi nói đùa như vậy. Thế là có một hôm tôi nói với mẹ của tôi, tôi nói: mẹ à, mẹ vừa nghe thấy con nói chuyện với người bạn này thì thấy có câu nào là lời thừa hay không vậy? Có câu nào là ba qua khoác lác hay không vậy? Mẹ tôi ngừng lại một chút, suy nghĩ một chút, nói: không có. Tôi nói: mẹ à, mai mốt mẹ đừng nói con ba hoa khoác lác nữa nhé. Nhưng mà tiếp theo tôi cũng nói với mẹ của mình, tôi nói: người ta gọi điện thoại đến thì cũng là một loại duyên. Duyên khởi, duyên diệt, lần tới duyên này lại khởi thì vẫn phải còn giải quyết vấn đề lần trước mới xong. Hôm nay nếu như mình nói chuyện với họ đạt đến một cái lý nào đó, mình không nói cho thông suốt với người ta, lần tới có lẽ phải vận động lại như vậy nữa. Mà một cái lý lẽ muốn nói cho thông thì ít là 10 phút, nhiều thì cũng 1-2 giờ đồng hồ, cũng không chừng. Cho nên chúng ta hôm nay không phải là thật sự thích nói, mà là sau khi nói bạn không nói rõ ràng với người ta thì như vậy là có lỗi với họ, có lỗi với cái duyên phận này. Bởi vì chúng tôi có được thái độ như vậy, cho nên mỗi chút đều tích lũy lại được năng lực của việc diễn nói. Sau đó nếu đúng lúc có được cơ hội đưa đến thì cũng không cảm thấy đường đột. Cho nên bất kỳ lúc nào cũng nhất định phải có sự chuẩn bị, chuẩn bị từ trong tâm thái, từ trong năng lực phải mau làm công tác chuẩn bị, gọi là tích sâu mới có thể phát rộng. Cho nên tôi cùng với rất nhiều các vị giáo viên, tôi nói với họ, tôi nói: các vị may mắn hơn tôi, tôi thuộc dạng không có trâu nên bắt chó đi cày, là bị đẩy đi. Hiện tại tôi muốn đọc thêm một ít sách, nhưng có lúc thời gian cũng không kịp. Các vị hiện tại may mắn hơn tôi, bây giờ vẫn còn có thể đọc thêm một ít sách, tích sâu thì mới phát rộng. Cũng là nhờ những quan niệm như vậy, cùng nhau cố gắng với những giáo viên này. Khi bạn hiện tại vẫn còn chưa bận rộn lắm thì phải mau mau bổ sung thêm, mau chóng nâng cao. Thật sự khi cơ hội đã đến rồi, chúng ta có thể ung dung quan hỷ mà đi làm. Cho nên phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế. Khổng Tử rất tán thán một người học trò của Ngài tên là Nhan Uyên. Nhan Uyên có rất nhiều đức hạnh. Ở trong Luận Ngữ, Khổng Tử nói Nhan Uyên là người không giận lây, không phạm lỗi 2 lần. Vì vậy năng lực sửa lỗi của Nhan Uyên rất mạnh. Giả lại Ngài không giận cá chém thớt, cho nên công phu trừng phẫn cũng rất tốt. Sau đó Nhan Uyên là chỉ một giỏ thức ăn, một gầu nước uống, nên năng lực đè nén dục vọng cũng rất mạnh. Nhan Uyên đích thực đã làm được công phu tu thân. Trong Luận Ngữ cũng đồng thời nói đến Nhan Uyên là người không khoe tài, không kể công, xưa nay chưa từng khoe khoang công lao của mình, không khoe khoang ưu điểm của mình, là người rất khiêm bi, cũng rất biết cách đem công lao nhường cho người khác. Thậm chí là cảm thấy những việc này đều là việc mình nên làm. Cho nên tục ngữ có nói: không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Câu nói này rất sâu. Tôi còn nhớ tôi lần đầu tiên đến Thẩm Quyến, được 2 ngày thì chúng tôi đi đến thăm một thư viện tế tự Tam Hoàng Ngũ Đế. Ngoài việc tế tự Tam Hoàng Ngũ Đế ra, trong đó còn có vạn tánh tông từ, nghĩa là có thờ một vạn họ tộc tổ tiên. Bài vị được lập thành từng tấm đặt trên bức tượng. Tôi vừa bước vào thì đã bị choáng ngợp ngay lập tức. Khi tôi lấy lại được tinh thần, tôi liền cúi đầu ba cái với mỗi một bức tường. Khi tôi bắt đầu cúi đầu đối với mỗi một bức tường có các bài vị tổ tiên, trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn. Vạn tánh tổ tiên này trong mấy nghìn năm nay đã từng ly từng tí tích lũy lại cho chúng ta biết bao nhiêu trí huệ. Vậy mà con cháu chúng ta hiện tại đã lấy cái gì để báo đáp? Ngược lại còn chà đạp giáo huấn của họ. Cho nên trong lòng cảm thấy giống như việc cứu giá đã quá trễ. Chúng ta đã quá trễ khi làm những việc nên làm. Cho nên vừa lễ bái vừa sám hối. Trong quá trình một năm đi làm công việc này cũng đã gặp phải không ít thử thách. Đích thực là rất sợ việc truyền thừa văn hóa truyền thống này nếu như chúng ta làm không tốt, vậy thì sẽ đoạn mất đi rất nhiều cơ hội để cho con cháu chúng ta nghe được học vấn của thánh hiền. Đích thực là trong tâm của chúng tôi cũng cảm thấy thấp thỏm âu lo, như bên bờ vực, như trên băng mỏng, sợ rằng nếu làm không tốt thì lỡ mất đi cơ hội của người khác. Lúc nào cũng tự nhủ với chính mình, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Cho nên làm những công việc này đều là bổn phận con cháu chúng ta ngày nay nên tận hết sức mà làm. Khi chúng ta có được thái độ như vậy, trong quá trình làm thì cũng không bị tiêm nhiễm danh danh lợi dưỡng, cũng mới không bị danh lợi làm cho đọa lạc. Cái thái độ này của bạn cũng phải luôn luôn đề khởi lên. Khi tôi đến tham quan kỷ niệm quán của Lâm Tắc Từ cũng nhận được rất nhiều sự dẫn dắt từ ông, được rất nhiều sự giáo huấn. Trong đó khi bước vào cửa thì nhìn thấy có hai câu: cẩu lợi quốc gia sanh tử dĩ, khỉ nhân hòa phúc tỷ xu chi. Nghĩa là giả sử việc này thật sự có lợi đối với quốc gia, cho dù xả bỏ thân mạng, cho dù gặp phải tai họa, thì ông cũng sẽ dũng mãnh tiến lên mà làm. Bởi vì Lâm Tắc Từ có được thái độ xử sự như vậy, cho nên những việc mà ông làm dường như đều là những việc mọi người đều làm không được. Chúng ta hãy xem việc quyết tâm đốt bỏ thuốc phiện của Lâm Tắc Từ tiên sinh. Số thuốc phiện này mà ông không đốt bỏ hết thì người Trung Hoa cũng không biết sẽ ra sao rồi. Thời kỳ cuối Triều Thanh chính là vì hút thuốc phiện mà dân cả nước đã biến thành Đông Á bệnh phu. Bởi vì Lâm Tắc Từ gạt bỏ mọi khó khăn chỉ vì muốn lợi ích cho giang sơn xã tắc. Phương pháp mà Lâm Tắc Từ đem thuốc phiện đi đốt cũng không để ảnh hưởng đến môi trường. Cho nên việc bảo vệ môi trường thì mấy trăm năm trước Lâm Tắc Từ đã làm được rồi. Phương pháp là từ đâu mà ra? Từ chân tâm, thật sự muốn làm tốt công việc thì nhất định sẽ tìm được phương pháp tốt. Bởi vì Lâm Tắc Tự ông cũng không phải là người học những thứ này. Sau đó Lâm Tắc Tự tiên sinh đã rơi vào bị nghịch cảnh, bị lưu đày đến vùng Tân Cương xa xôi. Nhưng ông dù ở đó cũng không vì hoạn nạn mà mất đi cái tâm vì người phục vụ của mình. Dù ở một nơi xa xôi như vậy vẫn có thể phục hưng diệt thủy lợi, tạo phước cho cuộc sống của nhân dân ở nơi xa xôi, đào tạo kỹ thuật trồng trọt cho nông dân. Kỹ thuật thủy lợi mà Lâm Tắc Từ đã chỉ dạy cho họ, hiện nay người dân ở Tân Cương Cam Túc vẫn còn đang sử dụng phương pháp đó của ông. Sự quyết tâm và ý chí kiên cường của ông Lâm Tắc Từ cũng là một thái độ xử sự hết sức quan trọng. Lâm Tắc Từ tiên sinh trong sự giáo huấn của ông có một đoạn giáo huấn rất ngắn nhưng rất tinh túy. Ông tổng kết ra cuộc đời có 10 sự việc. Nếu bạn làm ra thì đối với cuộc đời của bạn không có một lợi ích gì. Ngược lại, nếu bạn không từ sớm làm ngược lại thì cuộc đời của bạn sẽ rất có ích. Ông quy đạp thành thập vô ích. 10 lời giáo huấn này theo tôi nghĩ là đã bao gồm hết tất cả căn bản của việc làm người xử sự. Chúng ta hãy xem hai câu đầu tiên: bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích. Hôm nay chúng ta đi phụng sự thần linh, đi tiếp nhận sự giáo huấn của ba nhà Nho Thích Đạo. Trọng điểm là ở đâu? Phải y giáo phụng hành. Không phải là mỗi ngày bạn thắp hương cho họ, vậy thì không có tác dụng gì. Mà trong sự giáo huấn của Tam giáo thì giáo huấn quan trọng nhất là gì? Trăm thiện hiếu làm đầu. Khi bạn chân thật hành hiếu, hành thiện thì bạn mới có được phước phần, bạn mới có nhiều may mắn. Cho nên người chân thật y giáo phụng hành thì tự nhiên sẽ có rất nhiều phước phần. Mà bạn ngay cả lời giáo huấn quan trọng nhất cũng không làm thì cho dù mỗi ngày thắp 3 cây nhang cũng không ít gì. Thứ hai là anh em bất hòa, bạn bè vô ích. Ngay cả anh em thân thiết nhất cũng đều không hòa được, vậy đi ra đường thì có thể chiếu cố cho bạn bè được hay không? Đâu có đạo lý như vậy chứ. Cho nên ở trong nhà mà anh em có thể hòa thuận, có thể dìu dắt giúp đỡ lẫn nhau, chính là hiểu được đạo nghĩa anh em, thì tự nhiên khi bước ra bên ngoài cũng sẽ dùng thái độ như vậy để đối xử với bạn bè. Hai câu đầu tiên này của Lâm Tắc Từ tiên sinh cũng là căn bản của tu thân. Tu thân dĩ đạo, tu đạo dĩ nhân. Tu thân phải tuân theo chánh đạo mà tu. Mà hạt nhân của tu đạo là ở đâu? Ở nhân từ, lúc nào cũng biết suy nghĩ thay cho người khác. Việc này gọi là học vấn hạng nhất. Mà nhân thì phải bắt đầu từ đâu vậy? Trong Luận Ngữ nói với chúng ta: hiếu đệ giả giả, kỳ vi nhân chi bổn. Cho nên căn bản của việc tu đạo là ở hiếu, ở để. Thái độ lập thân xử sự của một người phải xây dựng từ trong gia đình. Vì vậy, nơi xây dựng nhân cách tốt nhất của một con người chính là ở tại giáo dục gia đình của người đó. Cho nên vì sao mà ngày xưa lại xem trọng sự giáo dục của người nữ như vậy? Bởi vì trong gia đình thì con cái bị ảnh hưởng lớn nhất từ ai vậy? Là người mẹ. Nhưng từ khi hoài thai thì đã tiếp thu khí tiết của người mẹ rồi. Sau đó khi sinh ra thì thường xuyên nhìn thấy hành nghi của người mẹ. nhìn thấy mỗi mỗi hành động của người mẹ, sau đó là tiếp nhận sự dạy dỗ của mẹ. Cho nên một xã hội muốn an định thì phải an định từ trong gia đình, vợ chồng hòa ái, từ hiếu để mà bắt đầu. Được rồi, tiết học hôm nay chúng ta chỉ học đến đây. Xin cảm ơn mọi người.